cái chuyện mà về làm vậy đáp án đó thầy, con cũng chưa có gần lắm thầy, có ghi vài câu hỏi xin hỏi thầy. Là hôm bữa thầy có làm cái gửi về cái bức tâm thư mà cho cô Liên Châu á, dạy chỉ cho bọn con cái cách mà đặt dưới những cụm từ quan trọng á, dạ. Rồi sau đó đưa ra những cái đáp án thì trong đó thầy nói qua cái những cái cụm từ đó mình xác định cái đức, cái hạnh và là cái nhân quả.
Có cái cụm cái từ nào chỉ nhân quả, còn cái từ nào chỉ về cái đức, từ nào chỉ về cái hạnh. Mình chỉ ở trong cái đoạn đó, ví dụ mình phân cái đoạn đó ra thì mình phải đặt đức mấy cái chữ mà nó xác định được cái nghĩa đức hạnh là nhân quả của nó, rồi đặt đức mấy chữ đó hết rồi bắt đầu không ngồi suy ngẫm cái nào chính cái nào phụ rồi.
Con nói mà không chưa có làm thấy nhất là cái khái niệm của con về đức cái hạnh nó cũng chưa có rõ ràng. Nhân quả thì con nhìn vô thì con nghĩ nó dễ hơn,
nhưng mà
còn dễ được đức thì đa số là mình chọn cái đức thôi,
đức chứ mình ít cái này hạnh là nó tức là cái hành động thôi.
Dạ.
Cái hạnh là cái biến ra cái hành động từ cái đức. Bây giờ cái đức cũng như bây giờ đức dũng cảm mà mình không xông pha vào lửa đỏ, không xông pha vào nước thì coi như là nó không có hạnh. Mình chỉ nói được cái đức mà không có hạnh, cho nên đức hạnh nó kỳ sắc nha. Hạnh là cái hành động, nó là hành động. Cho nên vì vậy mà mình gặp nó thì mình phân biệt được chỗ nào đức, chỗ nào hạnh là mình thấy rõ.
Nhưng mà khi mình trong cái câu đó cũng thấy hành động, có nghĩa là mình biết cái này là hành động, nó thuộc về hạnh. Nhưng mà khi mình đáp án thì mình cái hành động đó mình suy ra thành đức.
Đức, bởi vì nó có cái hành thì nó nằm ở trong đó, có cái đức ở trong đó.
Đức nó cũng cùng một cái tên.
Cũng một cái tên, một từ. Nó chỉ có một từ thôi chứ không có hai từ, mà nó có đức hạnh ở trong đó luôn.
Dạ.
Nó nói về cái hạnh, hành động, cái hành động của nó. Mà cái hành động đó nó mang theo cái đức. Thành ra mình khỏi cần một cái từ khác ở trên cái động từ để chỉ cái hành động, khỏi cần. Bởi vì trong cái từ đó nó có cái động từ của nó rồi, là nó chỉ cả đức. Ví dụ như chữ ôn tồn thì mình không có thấy cái từ động từ là nói, nhưng mà cái ôn tồn thì nó mình nhận thấy có cái hành động là nói ôn tồn. Bởi vì chữ ôn tồn nó là tỉnh từ, nhưng mà biết đây là cái lời nói ôn tồn.
Có nghe, nhưng mà thấy được cái tính từ thì nó cũng diễn tả trong cái đức ha.
Đức không?
Tính từ thì diễn tả cái đức. À, giống như là khiêm tốn thì nó cũng nói là cái đức khiêm tốn.
Đó. Cung kính tôn trọng.
Dạ, thì cái đó nó nói về cái đức biết rõ ràng ha. Còn khi mà nói về một cái hành động giống như là hành động
hay ví dụ như bây giờ nó ví dụ như chấp tăng, nó là cái hành động. Dạ. Nhưng mà mình biết đây là chấp tăng là mặt đức. Khiêm tốn, cung kính. Đó, cái chắp tay là chắp tay cúi đầu.
Có nghĩa là qua những cái cụm từ như vậy là mình xác định được cái đức thứ hai.
Tức là mình thấy chắp tay ha. À, chắp tay nè, cúi đầu nha. Thì cái hành động đó là cái hạnh rồi. Chứ nó không thấy nói cái đức gì hết.
Dạ.
Không, nhưng mà mình biết đây là cung kính tôn trọng. Thì phải làm cái đức ha, đức cung kính tôn trọng. Mình suy ra, bây giờ qua cái động từ thì mình biết là cái hạnh. Mà cái hạnh đó thì nó mang theo cái tính chất của đức của nó. Người đã chấp tay cúi đầu thì biết là đức cung kính tôn trọng. Thì mình chứ nó đâu có nói cái cung kính tôn trọng đâu.
Dạ đúng. Như cái đức ly tham thì không có nói rõ gì cái tham, nhưng mà nói về giống như cái bài mà bài danh vọng. Bài danh vọng và hạnh phúc. Thì
vì biết rồi nó dễ lắm, nó không khó.
Con cũng cố gắng con mày mò.
Hôm nay hả? Nói chung là hồi nào rồi cái nó biết là dễ.
Dạ. Làm
dễ lắm để cho mình thấy được cái... Cũng từ đó mà mỗi hành động người ta nói ra cái đầu có phân tích ở trong này rồi. Khi lời nói người ta ra cái mình biết hành, đức hạnh không thiếu đức, thiếu hành mình biết liền. Là nó bé nhà, chứ còn bây giờ nếu người ta vừa nói lời nói mình không biết đức hạnh ở chỗ nào. Còn nhờ mình có phân tích, mình có đáp án, mình có làm cái sự việc mà nghiệp tâm cái bài học. Sau khi nó thấm nhiều lần, khi mà người ta nói lời nói ra cái mình biết là cái người đó hiểu được gì. mà người đó thấy hành động người đó biết là biết gì đó, thấy cái người đó chắp tay cúi đầu chào, nó ví dụ như mình chào mẹ con cúi chào mẹ biết là biết gì, nó nhanh chóng nó biết ở đâu, nó đào liền nhanh chóng. Chứ còn không nó thấy cúi đầu chào nó tưởng nó chào hỏi thừa, không ngờ có cái đức cái hạnh tâm đó là nó không nhanh, cái kiến thức của mình nó không nhanh, bé nhẹ là biết cái đó là đức không phải hạnh, không xác định. Cho nên là biết nó quên
cái người thật tinh liệt, và phân tích này nó làm cho cái con người bé nhẹ,
bé nhẹ
nhận được cái đức đạo đức của con người,
đạo đức của con người. Chứ còn mình không có nhận được cái đạo đức của con người, mình thấy làm vậy là thành cái thói quen của mình làm vậy thôi. Không như hai người bắt tay chào nhau thì người ta đâu có nghĩ là đức hạnh gì đâu, nhưng mà có đức bắt tay chào nhau là cái hành động là cái hạnh rồi, phải không? Nhưng mà biết đó là cái sự chào nhau là cung kính tôn trọng nhau mới chào nhau. Mà từ lâu đến giờ con thấy mình không có nghĩ thì do nên cái đầu óc mình nó không nghĩ, nó chỉ làm cái thói quen chứ nó không nghĩ là đức hạnh cung kính tôn trọng. Còn thấy hai người, hai cái vị viên bổ mà ôm nhau, mà hôn nhau, cống ra cái đứa này.
Cái đó là tại vì nước này.
Đó, vì nước này.
Đây, cái cung kính của
mình là ôm giao thiệp nha. Nó có cái tình cảm hơn.
Nhưng mà khi mà mình đến một cái nước của người khác, thì mình cũng phải tôn trọng cái sự cung kính đó, và mình nên cũng ôm hôn người khác.
Cũng vậy,
sử dụng
thì mình sử dụng cái đức là cái đức hạnh của cái
nước
của mình, cái nước của mình.
Dạ. Đó là mình tôn trọng người ta nữa.
Mình tôn trọng người ta. Vậy. Vì cái đức hạnh của người ta làm vậy, rồi mình chê người ta làm vậy, con kỳ, tại vì cái phong tục của mình, cái đức hạnh của mình nó không làm vậy, nhưng người ta phải nói như nó hơn mà. Nó tôn trọng ngay từng đó. Nên mình đến đâu mình thấy biết đức hạnh liền, cái chỗ đó là mình sử dụng liền, chứ mình không có ngại. Chứ không có ngại, ngại
chấp dụng
cái của mình, cái gì của mình.
Vậy.
Mình qua đâu được. Trong cái tình, trong cái đức cái này. Cho nên làm sao cho bé nhại, chứ còn không, không bé nhại, thầy nó không bé nhại. Ta làm được cái không? Không hiểu cái đức hay cái hạnh gì cho đó hết.
Hôm qua lớp học của con tổ chức cái lớp, cái buổi mà chỉ làm như vậy thôi, qua cái bàn là cái gạch dưới thôi. Gạch dưới xong rồi xác định, tại vì có cái đáp án của thầy rồi, thì bây giờ bước đầu tiên là nhìn cái đáp án này, cái suy ngược lại con đang gặp với cái từ nào.
Đúng rồi,
con đang tập từ từ.
Đúng rồi, mình phải tập luyện với nhau ở trong cái lớp học rồi phải vậy. Bạn chưa chứ không khéo, không có ai mà ngờ được trong cái vấn đề mà trước khi những cái đoàn gì mà gặp đứt những cái này để mình xác định ra họ đâu có mà chỉ dựa chứng chung được cái họ nói đại nó cao.
Dạ.
Còn mình xác định từng từ ở trong đó, từng cụm từ của nó trong đó là sao mà sai được cái câu mà đáp án. Mà đáp án đúng thì dạo trình án không đúng.
Dạ.
Cái không khéo nó sạch hết.
Thế quá. Mà vậy có tôi xin đặt cái câu hỏi cho con. Mà khi gặp đúng như vậy luôn. Nhưng mà làm sao xác định được cái đáp án đúng. Mình gặp những cái đúng nhưng mà không nghĩ ra được cái từ của cái đó. Đó.
Dạ. Bởi vì khi mình thấy mình phải nhận, nhất là mình phải văn vào mình phải rằng đây là cụm từ, đây là động từ. Không, đây là xúc từ, nguyên một cái cụm là một cái câu nữa. À, do đó mình nhận qua cái văn phạm của cái câu của nó, cái đoạn của nó, rồi nó xác định nó thuộc về hạnh. Cái đây là cái từ này nó nói gì cái hạnh, chứ nó không có nói gì cái đức. Nhưng mà trong cái hạnh đó là nó đã mang cái đức, thì nó ngầm mình đâu có thấy. À, nhưng mà mình khi mình nhận ra được cái hạnh thì mình biết là đức của mình.
Nhưng còn cái tên
rồi đó, đầu đó mình đặt ra cái tên. Ví dụ như bây giờ thấy chắc ai cúi đầu chào nha thì biết là đức cung kính tôn trọng, phải hiểu cái giới hạn đó. Thì nếu mình mà không học thì mình đâu có biết đặt nó là cung kính tôn trọng đâu. Hay hoặc là mình nói là đức lễ, dựng những từ gọn ngắn thì hai người mà chào nhau vậy đó, thì đó là đức lễ. Mình không nói là cung kính tôn trọng nhưng mà nói đức lễ đúng không?
Cái khó là mình đặt cái tên thôi.
Đặt cái tên nữa thì đó, bây giờ mình đặt cái tên là mình thấy trên cái sự mà tôn trọng nhau thì mình đó là đức lễ. Mà trên cái sự mà ví dụ như hai người họ cũng trong cái đức lễ mà họ tỏ cái tình cảm, họ hôn nhau, hai người đàn ông họ ôm nhau, họ ôm nhau như hai vị vua thủ, thì nó lại là đức hiến sinh ở trong đó rồi. Mà đức hiến sinh là chỗ nào nó cũng có hết rồi. Nhưng mà cái hành động mà hôn nhau nó là mình phải nói là Đức Tiến Sinh trước. Giống Đức Tiến Sinh nó mới đức lễ, tức là Đức Tiến Sinh nó mới chào hỏi nhau bằng cái tình thật của nó. Thì trong khi mà cái thật tình như vậy nó thì nó cái chân thật của nó thì nó có đức thành thật của nó trong đó. Cho nên cái cụm đó khi đó mình đặt cái tên của nó thì mình thấy cái nào này. Nhưng mà phải sáng bây giờ đức cung kính này, đức lễ này, cung kính tôn trọng là hai người chào nhau như vậy rồi. Bây giờ hôn nhau là cái tình cảm để gieo cái tình cảm với nhau thì đó là đức hiến sinh, là đức thương yêu rồi. Đó là mình thêm nữa để cho mình thấy là cái sự tình thương yêu đó như thế nào thì đó là cái đức xã giao của người ta. Nếu mà giữa hai người mình coi cái câu chuyện trong đó rồi mình biết nó đặt
rồi coi cái nào trước mình đặt trước
cái nào trước đặt trước cái nào sau mà cái chính và cái phụ trong đó nữa
mà dạ có như có nhiều cái đức thì cái nào chính thì để trước
để trước cái nào sau để sau
cái nào phụ để sau
phụ sau. Ví dụ như bây giờ cái tai nạn giao thông nó xảy ra thì mình do mình biết thiếu đức, bởi vì cái nó xảy ra tai nạn thì nó là thiếu đức cẩn thận rồi. Nhưng mà thiếu đức trong cái đức cẩn thận đó nó mang cái đức hiến sinh, mà thiếu đức hiến sinh thì cái lòng thương yêu của mình có, cho nên đức cẩn thận cũng có. Mà bây giờ nó thuộc về giao thông thì nó phải có chỉ giao thông rồi, chứ không thể nào thiếu chỉ giao thông được. Là do nên gì vậy mình đặt đức hiến sinh cẩn thận giao thông.
Nó rõ ràng,
nó chỉ cái hành động đạo đức nó rõ ràng.
Giống như cái bài này, cái bài đánh cắp chính mình đó thầy. Có cái đoạn mà cái ông tác giả ông ca ngợi ông Berlie Nietzsche là người thông minh với lại tư chất cao, thì cái đáp án của thầy ghi là đức ái ngữ ca ngợi, có nghĩa là đây là một cái câu ái ngữ nhưng mà thuộc về cái khía cạnh là ca ngợi. Nên thầy đặt cái tên là coi ca ngợi
đó, tại vì tác giả ca ngợi
Nhưng mà nguyên cái câu này là nguyên cái câu ái ngữ, ái ngữ là nguyên cái câu này luôn.
Đó, nguyên cái câu luôn ái ngữ đó.
Nếu mà đặt dưới, nếu mà nói về đức ái ngữ thì phải đặt là đặt dưới nguyên thân, nguyên cái câu này luôn.
Nguyên cái câu luôn. Nó ca ngợi.
Dạ. Lời. Nhưng mà nếu mà nói về đức ca ngợi thì lúc đó là chỉ đặt những cái từ như thông minh, từ chấp cao.
Đó. Là cái ngợi, những cái từ đó là cái ngợi.
Dạ.
Thôi, thầy nói, nhận học mà được cái này là từ như vậy. Và tập riết nó thấm nhuần rồi sẽ đỡ nhanh chóng cái đầu óc của mình, cái ý thức của mình nó nhanh chóng nó nhận ra được cái đức cái hạnh, cho nên vì vậy mà nó luôn luôn nó tiếp giao bằng cái hạnh, mình trở thành con người đạo đức. Đúng rồi, phải học thấm nhuần. Cho nên thầy có nhiều khi thầy đưa nhiều bài đó, nhưng mà có khi thầy dám là tại vì thầy mắc làm công việc khác, nhưng mà mấy con thích làm được, mấy con tập chứ mấy con ào ạt, mấy con sợ nó không hết bài đó. Coi như không phải cái vấn đề đó là phải có chất lượng mình hướng dẫn nhau, mình phải có chất lượng, phải làm sao mà truyền đạt những cái điều kiện hiểu biết với nhau để cho mình ai cũng được như nhau mới là tốt nhất.
Tại vì trong lớp mặc dù có mấy người nhưng mà cái trình độ cũng khác nhau,
khó
mình khác. Nhưng mà con thì con nghĩ nếu mà mình người mà có đức hiếu sinh thì mình phải nâng từ những người thấp lên trên, chứ không cần phải chạy theo cái người cao,
tính
mình phải dìu dắt từ người một lên.
Bởi vì khi mình có cái trách nhiệm mình đứng lớp như vậy rồi thì mình nhắm người thấp để nâng lên, mà cái tình của một ông thầy thì thấy trong cái đời mình đi học này, thầy cũng thấy mấy ông giáo mà có cái tình với học trò, là xem thấy học trò dở là kêu về nhà dạy thêm chứ không lấy tiền. Rồi thầy học cái lúc lớp mà thi để mà lên trung học đó, thì cái ông thầy ông dạy cái lớp nhất mà nó tiểu học mà qua trung học để mà thi sự có chức ký ở thành phố này. Thì lúc bây giờ đó ông kêu cái số học sinh với dở nâng lên hết để trình thi cho đậu luôn. Thì vậy mà thầy cũng tốt vậy, bởi vì chết học trò đứa nào cũng khóc hết. Cái tình đó, cái tình ông thầy thì trao lại những cái điều hiểu biết của ông bằng cách làm dạy thêm, chứ ở trường đâu có đủ thì giờ mà dạy thêm, phải đến nhà học học thêm mà không lấy tiền học sinh nữa. Thầy
học tình thầy trò.
cho nên là cái tình nghĩa nó thấm thía. Tôn sư trọng đạo để chỗ do ông thầy nâng người học dở nhất để cho nó lên kịp. Hồi trong cái lớp học hồi mình nhì cũng vậy, mình mới lên ở tiểu học thì mình mỗi lớp là có một thầy, ví dụ như lớp nhì rồi mới lên lớp nhất thôi. Hồi đó thì cái trường hợp của thầy thì nó không phải là lớp 1, 2, 3, 4, 5
nhà thầy
mà bắt đầu nó vô nó không phải học lớp 1 đâu, nó vô nó học lớp 5. Lớp 5 là cái lớp 1, lớp chót tiểu học á, lớp 5 rồi lớp 4 rồi lên lớp 3, lớp 3 rồi mới lớp nhì lớp nhất. Mà nó còn thêm 7 năm học tiểu học là lớp 3 thì nó có 3A, 3B, mới vô nó thì 3B rồi lên nó 3A. Yeah. Rồi mới lên lớp nhì, nhì, nhì B, rồi mới lên nhì A, rồi mới lên lớp nhất. Lớp nhất mới đi vô trung học.
Đến rồi thôi.
Nếu nó vậy đến rồi. Nó đi từ từ nó lên, nó lên cho tới lớp nhất nó mới vô trung học. Mà trung học thì phải thi tuyển chứ không phải là được người nào mà học sinh giỏi mà nó được rút vô đâu. Thi tuyển của trung học nó mới vô trường với trung ký, tức là trường phòng người dạy, trường sức sư lưu lơ ba, trường pháp mà nó
thì trường làm phong như vậy,
lên phong như vậy.
Thì cái phần này là con hiểu sai sơ
rồi, mình hiểu rồi mình mới truyền đạt lại thôi. Thầy bởi vì thầy tuy rằng thầy cố gắng thì diễn tả đi cách thức để mà thầy trả lời cho mấy con hiểu đó, để mà phân ra cho được là sao mà phân đoạn từ đáp án. Nhiều khi mình phân đoạn sai nó cũng không được nữa không.
Dạ, có nghĩa là cái cách mà làm đó thầy, có nghĩa là đầu tiên mình phải phân đoạn trước, phân đoạn mình mới gạch dưới đó hả?
Gạch dưới đó. Khi mình đọc rồi đó thì mình thấy cái đoạn đó thì mình gạch đứt hết một những cái chữ, cái cụm từ đó xong rồi. Cái thì mình thấy ở đây nó nằm ở trong cái đứt gì đây, nó có mấy từ này là có cái đứt. Có nhiều khi nó trình một danh từ của nó thôi. Một danh từ của nó chỉ thì nó là một cái đoạn của nó, nó không dính dắt gì từ kia thì nó là đoạn của nó,
là cái đức,
một cái đức của nó là chuyện nói riêng độc lập nó. Chứ không cần phải mà kéo hết một cái đoạn dài vậy đâu, chỉ một từ của nó là thấy cái đức, là từ nữa cái đức nữa từ nữa. Cho nên có khi cái đoạn dài, có khi cái đoạn ngắn, có khi cái hai ba chữ của nó là một cái đức của nó là sao.
Nhưng mà có khi như thế này nữa này, con nhận thấy là giả sử như nguyên một cái đoạn dài như thế này nhưng mà nó có câu phụ, câu chính rồi cái đức nó nằm ở trong câu chính, còn cái câu phụ là chính qua chỉ là một cái diễn tả
để nó miêu tả phụ thêm thôi,
phụ thêm bỏ
có như thế
để làm cho sáng tỏ,
chính ý của cái đức kia thôi.
Dạ,
thế mà thì cái đó bỏ lấy cái chính là thôi.
Dạ, nhưng mà vẫn nằm trong cái đoạn,
vẫn nằm ở trong cái đoạn, không thể mình cắt bỏ nó ra để nó cái phụ á, những cái đoạn phụ đó, cái câu phụ đó nó làm cho sáng tỏ cái chính.
Dạ,
câu chính thì cái câu chính đó là nói lên cái đức cái hạnh của nó, còn cái câu phụ đó, mình nói cũng làm lạc thôi, không có gì nói nó thật.
Dạ,
bởi vì nó phụ á, mình nói cái nó đi làm đề mất đi, lấy cái chính này mà làm, còn cái phụ này để nó làm sáng tỏ thêm thôi. Dạ, chứ không có nói cái này.
Dạ,
cho nên nhiều cái mình thấy một đoạn dài vậy chứ mình gạch đứt có mấy chữ.
Dạ,
nó mới ghi nó phụ thôi, thành ra mình cần thấy gì chứ.
Trong khi mà phân đoạn á, con có để ý là mình để ý, nên để ý những cái người mà giống như là người nhân vật chính trong cái đoạn đó.
Đúng rồi, mình phải lấy cái nhân vật chính.
Nhân vật chính. Ừ. Nên nhiều khi qua một cái chỗ khác là nói về nhân vật khác, vậy là hai cái nó khác biệt nhau.
Cái nhân nó nói ví dụ như nó nói ví dụ như bây giờ cái nhân vật chính đó, thường thường tác giả mình phải chú ý tác giả không? Tác giả nó tự nó viết cái bài đó ra thì nó tự nó ca ngợi này kia là tác giả.
Dạ.
Hoặc chê khen rồi này tác giả.
Dạ.
Nhưng mà mình lưu ý tác giả rồi đó, rồi bắt đầu đó bây giờ đó mình nhân vật chính và nhân vật phụ trong đó.
Dạ.
Mà cái nhân vật chính á, thì thường thường nó cái nhân vật chính á, thường thường là mình gạch đứt những cái từ đó để mình xác định cái nhân vật chính á, cái hành động đạo đức của nhân vật chính. Nhưng mà cái nhân vật phụ nó cũng có những cái hành động đạo đức của nó chứ không phải sao đâu. Nhưng mà cái đoạn đó khi mà cắt ra rồi phải toàn là cái nhân vật phụ để nó nói lên ở trên cái đoạn trên cái đạo đức của ở trên cái đoạn trên của cái nhân vật chính, Nhưng mà cái nhân dục phụ này nó đã bị cắt cái đoạn kia rồi thì coi như độc lập của nó rồi. Yeah. Biết phân đoạn ra rồi thì nó bị độc lập của nó rồi. Thì nói gì cái đạo đức của cái nhân dục phụ.
Yeah.
Chứ không có được mà lấy từ ở trên mà ghép xuống dưới này được. Để mình cắt cái đoạn ra rồi. Mình cắt rồi thì nó còn có cái nhân vật phụ không đó, thì mình lấy cái nhân vật phụ đó mình xác định cái đích đạt của cái nhân vật phụ, mặc dù là nó luôn luôn nó kèm theo cái nhân vật chính để nó làm sáng tỏ cái câu chuyện của nó. Ví dụ như hai đứa bé thì khi có cái câu chuyện mà tâm hồn cao thượng hai đứa bé học trò đó, thì con thấy cái nhân vật chính là cái cậu bé chứ không phải là cái nhân vật chính là cái cô bé đó đâu. Cô bé chỉ là nhân vật phụ để làm sáng tỏ lên cái nguyên lực chính đó thôi. Dạ. Cái tâm hồn cao thượng đó.
Dạ.
Không hiểu không? Dạ. Vậy mà nếu mà không mình không khéo thì mình làm vì hai đứa bé này mình thấy nó có những cái hành động cũng rất hay.
Dạ.
Nhất là cái cô bé mà khi mà nó kết luận cái bài văn của nó mà nó ca ngợi được con cái đấy ngay lắm chứ
cầu đầu
quay thì coi chừng nó mình làm nó là nhân vật phụ nhưng mà nó viết cái bản cái điều kiện đó để mà nó mà cái nhân vật phụ thường thường là tác giả. Tác giả luôn nó tạo nó có cái hình ảnh phụ để mà nó nêu được cái điều kiện nó muốn viết
cái tư tưởng của tác giả là muốn trình bày cái tư tưởng của họ, cái nhận xét của họ, nhưng mà họ phải đưa một cái nhân vật nào
đưa như vậy. Thì đó là tác giả. Nó muốn đưa một cái ý gì nó hay thì nó là cái nhân vật phụ, nó đưa nhân vật chính cái bắt đầu căng rồi nó đưa.
Yeah.
Đó thì mình đọc cái bài tâm hồn cao thượng của hai đứa bé.
Nghĩa là mình hình như mình không phải đếm cái thời gian nữa.
Thời gian
đoạn văn có cái thời gian
nó
rồi
nữa.
Nó nói nếu mà nó nhắc cái thời gian thì thường lúc là nó cũng chuyển một cái đoạn khác
nữa. Chuyển lên đoạn khác. Bởi khi mà mình cầm bút mà mình viết chuyện hoặc mình viết này kia thì thường thường mà nếu mình lưu ý được cái bài viết mà có tiếng của những cái tác giả có tiếng sao mình viết giỏi, ông thầy phân tích cách nó sao đó mà còn viết văn hay lắm. Mình viết mình lúc nào mình ảnh ở trong cái nhân vật phụ, cái tác giả ảnh trong nhân vật phụ, mà có khi mình là nhân vật chính nữa. Tác giả là nhân vật chính nữa.
Yeah.
Đọc được cái bài đó mình biết được nó, sau đó mình cầm cái bút mình viết vậy, muốn viết một cái câu chuyện gì đó thì mình viết vậy, mình viết lúc nào mình đọc cái chỗ nào chỗ nào. Thì thường là những cái câu chuyện là tác giả họ thêm giới qua cái những cái hiểu biết của họ, những cái ý họ hay, thì những cái đoạn hay nào đó họ muốn lưu ra để cho thấy được cái sự hiểu biết của họ.
Tất cả như là nếu như họ muốn nói những cái tư tưởng nhận xét của họ
là vậy đó. Gặp văn chương cũng khó hay vui vẻ đâu.
Khó thầy, con hồi xưa học văn dở lắm thầy ơi, ba điểm rồi.
Vậy mà thầy thấy bây giờ con khá lắm, nó giỏi lắm, nó dễ thở.
Không, mày mò là nó khá giỏi. Còn con cố gắng mày mò thì nhưng mà không có biết là nó có đúng hay không.
Nói chung là đầu tiên là mình học văn phạm cho nó cứng, nó quen. Sau đó là bắt đầu nó muốn hay thì phải đọc sách, đọc nhiều. Rồi đọc không phải là đọc để hiểu câu chuyện đơn thuần đâu, mà học hiểu từng cái câu văn, từng cái ý, từng cái ẩn, cái hiện của tác giả ở trong đó. Thì lúc bây giờ mới biết văn rồi. Tại vì thầy mà đến một cái trường mà người ta dạy mình biết văn, như mà dạy biết ông mà là phóng viên rồi đó. Đó đó, mà dạy cấp thức cho mình biết. Phải cũng qua trường rồi.
Dạ.
Ở thành phố bây giờ có trường Nguyễn Du, trường gì đó dạy văn đó. Nghĩa là dạy cho mình trở thành những phóng viên, những nhà văn chuyên nó dạy mình cái môn đó. Không sao.
Bây giờ thì bọn con đâu có cơ hội mà học cái đó thôi.
Đúng là không cần. Bây giờ chỉ có cần hiểu được cái đạo đức để cái đầu óc mình cho nhanh chóng, để nhận ra được cái hành động đức hay là hạnh cho nó nhanh chóng, để mình xả tâm là tốt nhất. Chứ không mình nói suông, mình xả không kịp mình nói suông. Rồi cách thức mình còn tu tập để nó được cái định lực, cái sức bình tĩnh của mình trước ác pháp nó dọc, để cho mình bình tĩnh, mình nhận, cho làm khéo mình bằng cách chịu đựng.